Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10. Quốc hội Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch nước ngay ngày đầu kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tuần tới 22 tháng 10 và tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay ngày hôm sau. Truyền thông trong nước dẫn lời Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hôm 16 tháng 10. Việc bầu Chủ tịch nước là nội dung mới được bổ sung vào chương trình làm việc kéo dài 24 ngày của Quốc hội và lý do bầu chức danh này ngay ngày đầu là để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền, vẫn theo lời ông Phúc. Về quy trình bầu, theo lời Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận trước khi bỏ phiếu. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận và giải trình, tiếp thu ý kiến, rồi Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Hình thức bầu là bỏ phiếu kín. Tôi gọi là bầu nhưng dư luận cho rằng đây chỉ là một hình thức hợp thức hóa chức danh Chủ tịch nước cho ứng cử viên duy nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó tại Hội nghị Trung ương 8 vào ngày 3 tháng 10, ông Trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đồng ý 100% giới thiệu cho Quốc hội. Hiện bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đang giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng trước. Vấn đề nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã gây ra nhiều tranh luận trong thời gian qua. Trong đó nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về cơ chế kiểm soát quyền lực khi có một lãnh đạo kiêm nhiệm hai chức danh. Sau khi nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, sẽ là lãnh đạo thứ hai trong lịch sử Đảng Cộng sản kiêm nhiệm hai chức danh cùng một lúc. Người đầu tiên là ông Hồ Chí Minh. Theo nghị trình dự kiến, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới cũng sẽ bàn đến các nội dung như luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Lo ngại về thông tin cá nhân có nguy cơ bị xâm phạm nghiêm trọng, hàng chục ngàn người Việt Nam vừa ký tên và đang vận động những người khác tham gia ký một kiến nghị trên Internet kêu gọi Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng. Tính đến tối 16 tháng 10, lượng chữ ký vào kiến nghị đang tiến dần đến con số 70.000. Bản kiến nghị đăng trên trang change.org mở đầu với hàng tít dự thảo nghị định về luật an ninh mạng đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư. Change.org, diễn đàn do một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ điều hành, cho phép bất kỳ ai ở bất cứ đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên Internet. Bản kiến nghị được đăng lên hôm 13 tháng 10, ít ngày sau khi nội dung dự thảo nghị định được chia sẻ một cách không chính thức trên mạng và thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hoạt động và phản biện xã hội vào chương 5 của dự thảo. Theo bản kiến nghị, có hai điểm cực kỳ nghiêm trọng cần lưu ý trong dự thảo nghị định. Điểm thứ nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng Bộ Công an. Dữ liệu đó bao gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên, và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Bản kiến nghị cho rằng điều này tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm khởi nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng có nhiều ảnh hưởng, chia sẻ thêm với VOA về lý do phải phản đối dự thảo nghị định về thực thi luật an ninh mạng.
Nó vi phạm nghiêm trọng quyền con người của tất cả cá nhân sử dụng Internet ở Việt Nam. Nó có khả năng gây phiền hà rất lớn cho các doanh nghiệp. Và một cái điểm mà nhiều người không nhắc đến là cái nguy cơ tiềm mẩn của cái nghị định này đến trái gọi là an ninh quốc gia thật sự mà nước nào cũng phải bảo vệ.
Từng là chuyên gia phần mềm, tiến sĩ Quang A phân tích rằng dự thảo nghị định trao sự tập trung cao độ quyền lực vào tay Cục trưởng Cục An ninh mạng, song với khả năng hạn chế của họ về mọi mặt, kể cả về phần mềm và phần cứng, điều đó tiềm ẩn một rủi ro cho an ninh quốc gia rất lớn. Ông nói thêm rằng với một sự tập trung cao độ như thế, nhiều thế lực ở trên thế giới có thể tấn công nhằm đánh cắp dữ liệu của Việt Nam một cách dễ dàng, và đó là một gót chân asin của hệ thống gọi là quản lý an ninh mạng này. Trong một bài viết dài trên trang cá nhân mà tác giả đồng ý để VOA trích dẫn, kỹ sư Dương Ngọc Thái, một chuyên gia công nghệ thông tin nổi tiếng hiện làm việc ở Mỹ, cũng chỉ ra một số nguy cơ một khi nghị định được ban hành. Theo ông Thái, việc Bộ Công an tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu để tiếp nhận dữ liệu mà họ yêu cầu các công ty cung cấp, cũng đồng nghĩa là toàn bộ dữ liệu của người Việt Nam sẽ được lưu ở một chỗ duy nhất. Nhưng làm như vậy sẽ tạo thành một mục tiêu béo bở cho giới tội phạm chuyên nghiệp hoặc lực lượng tình báo mạng của các quốc gia khác, ông đưa ra cảnh báo. Ngoài ra, theo kỹ sư Thái, khi toàn bộ dữ liệu không chỉ của người dân mà của cả lãnh đạo cấp cao và toàn bộ hệ thống chính trị nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh mạng, điều này đưa ông so sánh với viễn cảnh u tối như Đông Đức trước năm 1984, và ông đặt ra câu hỏi ai còn muốn đến Việt Nam sống và làm việc. Luật An ninh mạng dù được thông qua hồi tháng 6 năm 2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, luôn bị nhiều giới trong nước phản đối và một số tổ chức nước ngoài, trong đó có Mỹ, chỉ trích trong suốt quá trình luật này được soạn thảo và ra đời. Dự thảo nghị định đi vào chi tiết của việc thực thi luật càng thổi bùng lên sự phản đối vì nhiều người cho rằng các quy định trong dự thảo còn khắt khe, tăm tối hơn cả luật. Trong những ngày gần đây, nhiều người sử dụng mạng xã hội viện dẫn Hiến pháp 2013 của Việt Nam và đặt ra câu hỏi liệu luật an ninh mạng có vi hiến. Điều 21 trong Hiến pháp quy định rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn. Và mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Trên trang Facebook cá nhân, bà Phạm Đoan Trang, tác giả sách Chính trị Bình Dân không được lưu hành chính thức ở Việt Nam, đưa ra nhận định rằng bản chất của luật an ninh mạng là mở đường cho Tàu Cộng, tức Trung Quốc, vào chiếm cứ không gian mạng ở Việt Nam. Bà gọi nó là một đạo luật bán nước dâng chủ quyền cho Trung Quốc. Trong cùng bài viết, bà Trang đề cập đến hai vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người Việt trong những tháng gần đây là dự luật về đặc khu kinh tế và quy định cho phép thực hiện giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở một số tỉnh của Việt Nam giáp biên giới với nước láng giềng phương Bắc. Nhà hoạt động nữ được một tổ chức ở Séc trao giải thưởng nhân quyền đầu năm nay xem hai động thái kể trên cũng là hành vi dâng hoặc nhân nhượng chủ quyền cho Tàu. Bà Trang nêu lên quan điểm rằng nếu là người yêu nước Việt, bạn không có nghĩa vụ phải chấp hành các thể loại luật bán nước nói trên. Kiến nghị trên trang change.org về luật an ninh mạng và dự thảo nghị định liên quan kêu gọi mọi người không thể im lặng trước một nghị định đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư, càng không thể dừng dưng trước một luật bóp nghẹt tự do ngôn luận. Chung tiếng nói với bản kiến nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Hoài, người cũng là nhà văn với bút danh Trần Gia Ninh, viết trên Facebook cá nhân rằng phải hợp lực có những tiếng nói mạnh mẽ, tập trung, có lý, có tình, và muộn còn hơn không, bởi ngồi yên, câm lặng chấp nhận là tự hại mình.
Gia đình của một công dân Nam Phi bị Việt Nam tuyên án tử hình vì buôn lậu cocaine vào nước này đang phát động một chiến dịch kêu gọi cộng đồng trợ giúp để tìm một luật sư tốt hơn bào chữa cho ông, theo Times. Truyền thông Việt Nam nói rằng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28 tháng 8 xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tyron Lee Coetzee, 34 tuổi, tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trên một trang Facebook ủng hộ các gia đình có người thân bị kết án trong các vụ buôn bán ma túy, chị gái của ông Tyron, Shanta, nói rằng họ hầu như không có được chút thông tin nào về tình trạng của ông ở Việt Nam. Chúng tôi không có nhiều thông tin cập nhật từ Việt Nam hay từ Đại sứ quán Nam Phi, nhưng chúng tôi được biết rằng chúng tôi cần có một luật sư giỏi hơn để bào chữa cho Tyron trong phiên tòa tiếp theo. Chúng tôi đang hy vọng rằng những thông tin và bằng chứng mới trong đó cho thấy Tyron là một nạn nhân của hoạt động buôn lậu người sẽ giúp giảm tội cho cậu ấy, chị gái của Tyron viết. Times, một trang web lớn thứ hai của Nam Phi, trích dẫn lời kêu gọi của bà Shanta cho biết rằng gia đình đang vận động gây quỹ để trang trải chi phí pháp lý và kêu gọi mọi người ủng hộ. Theo trang gây quỹ trên Back a Body, gia đình bà Shanta cần có khoảng 150.000 rand cho chi phí pháp lý. Cho tới sáng ngày 16 tháng 10, họ đã có được 5.226 rand do mọi người đóng góp. Tháng trước, gia đình ông Coetzee đã lên án chính phủ Nam Phi vì không hỗ trợ cho ông. Truyền thông Việt Nam cho biết tại cơ quan điều tra, ông Kawezi khai nhận mình vận chuyển thuê 1,46 kg ma túy từ Brazil đến thành phố Hồ Chí Minh, quá cảnh ở Dubai cho một đối tượng người Nigeria. Người này trả thù lao 3.500 đô la và dặn ông Kawezi chờ người ra lấy hàng, đưa tiền công và hướng dẫn tìm khách sạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Kawezi bị bắt tại sân bay này vào tháng 6 năm 2016. Phiên tòa xử ông Kawezi bắt đầu vào tháng 5 năm 2017, nhưng bị tạm hoãn sau khi người đàn ông này cho biết ông bị tâm thần phân liệt. Theo bà Shanta, 42 tuổi, ông Kawezi được cho là sẽ bay từ Johannesburg tới Port Elizabeth để thăm bà, nhưng thay vào đó ông lại bay tới Brazil và từ đó tới thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo người chị gái của ông Kawezi, ông là ứng cử viên hoàn hảo cho việc bị cưỡng bức bởi một nhóm buôn lậu. Taryn học hành dở dang, thường xuyên thất nghiệp, bà Shantan cho biết và nói thêm rằng gia đình đã tìm cách đưa Kawezi đi khám bệnh tâm thần trước khi ông bị bắt ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông Kawezi đã bỏ dở kế hoạch này. Tôi tin rằng đây là buôn lậu và cậu ấy bị cưỡng ép làm, bà Shantan nói. Chị gái của ông Kawezi nói bà rất thất vọng và tức giận vì chính phủ Nam Phi đã không hành động. Bà nói các giới chức không những một tháng trời sau mới báo cho gia đình về việc ông Kawezi bị bắt, mà họ còn không hành động gì và không cho gia đình biết thông tin cập nhật về các thủ tục xử án tại tòa. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lindiwe Sisulu trong một thông cáo được Times trích dẫn nói rằng gia đình của người đàn ông này đã được thông báo về những tiến triển mới nhất và Bộ đang tiến hành trợ giúp lãnh sự. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ chủ động giúp công dân kháng án.